Mục 4. Nghị án và tuyên án. Điều 264. Nghị án. 1. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án. 2. Chỉ có các thành viên hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên hội đồng xét xử phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. Nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 4 của bộ luật này, thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, thẩm phán chủ tọa phiên tòa biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án. 3. Khi nghị án phải có biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận và quyết định của hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được các thành viên hội đồng xét xử ký tên tại phòng nghị án trước khi tuyên án. 4. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài, thì hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án, nhưng không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa về giờ, ngày và địa điểm tuyên án. Trường hợp hội đồng xét xử đã thực hiện việc thông báo mà có người tham gia tố tụng vắng mặt vào ngày, giờ, địa điểm tuyên án, thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành việc tuyên án theo quy định tại Điều 267 của bộ luật này. Điều 265. Trở lại việc hỏi và tranh luận. Qua nghị án, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ, thì hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận. Điều 266. Bản án sơ thẩm. 1. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết định của tòa án, cụ thể như sau. A. Trong phần mở đầu phải ghi rõ tên tòa án xét xử sơ thẩm, số và ngày thụ lý vụ án, số bản án và ngày tuyên án. Họ, tên của các thành viên hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch. Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đối tượng tranh chấp, số, ngày, tháng, năm của quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai hoặc xét xử kín, thời gian và địa điểm xét xử. B. Trong phần nội dung vụ án và nhận định của tòa án, phải ghi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân, yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn, yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật. Nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 4 của bộ luật này, thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và giải quyết các vấn đề có liên quan. C. Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền kháng cáo đối với bản án. Trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó. 3. Khi xét xử lại vụ án mà bản án quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, thì tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn, theo bản án. Quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án. Điều 267. Tuyên án. Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức và cá nhân khởi kiện. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt trong trường hợp quy định tại khoản 4, điều 264 của bộ luật này, thì hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án. Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của hội đồng xét xử tuyên đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc thi hành bản án và quyền kháng cáo. Trường hợp tòa án xét xử kín, theo quy định tại khoản 2 điều 15 của bộ luật này, thì hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định của tòa án. Trường hợp đương sự cần có người phiên dịch, thì người phiên dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án hoặc phần mở đầu và phần quyết định của bản án được tuyên công khai. Điều 268. Sửa chữa bổ sung bản án. 1. Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung bản án trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. 2. Trường hợp cần sửa chữa, bổ sung bản án theo quy định tại khoản 1 điều này thì thẩm phán phối hợp với các hội thẩm nhân dân là thành viên hội đồng xét xử đã tuyên bản án đó phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án và gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, viện kiểm sát, cung cấp và cơ quan thi hành án dân sự nếu bản án đã được gửi cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp thẩm phán đã xét xử vụ án đó không còn đảm nhiệm chức vụ thẩm phán tại tòa án đã ra bản án đó, thì chánh án tòa án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án. Điều 269. Cấp trích lục bản án, giao gửi bản án. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được tòa án cấp trích lục bản án. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và viện kiểm sát cung cấp. 3. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của tòa án, giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong 3 số liên tiếp. Bản án sơ thẩm có hiệu lực, pháp luật của tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của nhà nước phải được tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban Nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của luật hộ tịch. Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 5 ngày làm việc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 4. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của tòa án được công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. Trừ bản án, quyết định của tòa án có chứa thông tin quy định tại khoản 2 điều 109 của bộ luật này. Phần thứ 3. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm. Chương 15. Tính chất của xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Điều 270. Tính chất của xét xử phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Điều 271. Người có quyền kháng cáo. Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Điều 272. Đơn kháng cáo. 1. Khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo. B. Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn của người kháng cáo. C. Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. D. Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo. D. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. 2. Người kháng cáo là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục trên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn của người kháng cáo. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ. 3. Người kháng cáo quy định tại khoản 2 điều này, nếu không tự mình kháng cáo, thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo. Của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo. Số điện thoại, fax, địa chỉ, thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. Của người kháng cáo, ủy quyền kháng cáo và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 4. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn của đương sự là cơ quan, tổ chức. Họ tên chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức. Ở phần cuối, đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của luật doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo, trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền. Của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền. Số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử, mở ngoặc đơn nếu có, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền. Họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 5. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật. Họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực, hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo, thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền. Họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền. Họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 6. Việc ủy quyền quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này phải được làm thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản ủy quyền đó được lập tại tòa án có sự chứng kiến của thẩm phán hoặc người được chánh án tòa án phân công. Trong văn bản ủy quyền phải có nội dung đương sự ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm. 7. Đơn kháng cáo phải được gửi cho tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho tòa án cấp phúc thẩm, thì tòa án đó phải chuyển cho tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của bộ luật này. 8. Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. Điều 273. Thời hạn kháng cáo. 1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện, không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án mà không có lý do chính đáng, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. 2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là 7 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của bộ luật này. 3. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính, nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận. Điều 274. Kiểm tra đơn kháng cáo. 1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định tại Điều 272 của bộ luật này. 2. Trường hợp đơn kháng cáo quá hạn thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. 3. Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng quy định tại Điều 272 của bộ luật này thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. 4. Tòa án trả lại đơn kháng cáo trong các trường hợp sau đây. A. Người kháng cáo không có quyền kháng cáo. B. Người kháng cáo không làm lại đơn kháng cáo hoặc không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của tòa án quy định tại khoản 3 điều này. C. Trường hợp quy định tại khoản 2 điều 276 của bộ luật này. Điều 275. Kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn. 1. Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 273 của bộ luật này là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn cho tòa án cấp phúc thẩm. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, tòa án cấp phúc thẩm thành lập hội đồng gồm 3 thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của đại diện viện kiểm sát, cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp người kháng cáo, kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 3. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của người kháng cáo quá hạn, đại diện viện kiểm sát tại phiên họp, hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm và viện kiểm sát cùng cấp. Nếu tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo quá hạn thì tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do bộ luật này quy định. Điều 276. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Nếu họ không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và nộp cho tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trường hợp sau khi hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không nêu rõ lý do, thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án phải có văn bản trình bày lý do chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp cho tòa án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được xử lý theo thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn. Điều 277. Thông báo về việc kháng cáo. 1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay bằng văn bản cho viện kiểm sát, cùng cấp và đương sự có liên quan đến kháng cáo biết về việc kháng cáo kèm theo bản sao đơn kháng cáo, tài liệu, chứng cứ bổ sung mà người kháng cáo gửi kèm đơn kháng cáo. 2. Đương sự có liên quan đến kháng cáo được thông báo về việc kháng cáo có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho tòa án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu ý kiến của họ được đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 278. Kháng nghị của Viện Kiểm sát. Viện trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Điều 279 quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát. 1. Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát phải bằng văn bản và có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị. B. Tên của Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị. C. Kháng nghị toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. D. Lý do của việc kháng nghị và yêu cầu của Viện Kiểm sát. D. Họ, tên của người ký quyết định kháng nghị và đóng dấu của Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị. 2. Quyết định kháng nghị phải được gửi ngay cho tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng nghị để tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục do bộ luật này quy định và gửi hồ sơ, vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 283 của bộ luật này. 3. Kèm theo quyết định kháng nghị là tài liệu, chứng cứ bổ sung, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn để chứng minh cho kháng nghị của Viện Kiểm sát là có căn cứ và hợp pháp. Điều 280. Thời hạn kháng nghị. 1. Thời hạn kháng nghị đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm của Viện Kiểm sát cung cấp là 15 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 1 tháng kể từ ngày tuyên án. Trường hợp kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện Kiểm sát cung cấp nhận được bản án. 2. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp đối với quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là 7 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày Viện Kiểm sát cung cấp nhận được quyết định. 3. Khi tòa án nhận được quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát mà quyết định kháng nghị đó đã quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Viện Kiểm sát giải thích bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 281. Thông báo về việc kháng nghị. 1. Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị phải gửi ngay quyết định kháng nghị cho đương sự có liên quan đến kháng nghị. 2. Người được thông báo về việc kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng nghị của tòa án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu ý kiến của họ được đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 282. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị. 1. Bản án sơ thẩm, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp pháp luật quy định cho thi hành ngay. 2. Bản án sơ thẩm, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Điều 283. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị. Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo cho tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 1. Hết thời hạn kháng nghị. 2. Hết thời hạn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp cho tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền, tạm ứng án phí phúc thẩm. Điều 284. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. 1. Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 273 của bộ luật này, thì người đã kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu. Trường hợp chưa hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại Điều 280 của bộ luật này, thì Viện Kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng nghị ban đầu. 2. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo. Viện Kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết. 3. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo. Viện Kiểm sát đã kháng nghị hoặc Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện Kiểm sát đã rút kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do hội đồng xét xử quyết định. 4. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải được lập thành văn bản và gửi cho tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Chương 16. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm. Điều 285. Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm. 1. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu chứng cứ kèm theo, tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện Kiểm sát cung cấp về việc tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên cổng thông tin điện tử của tòa án, mở ngoặc đơn, nếu có, đóng ngoặc đơn. 2. Chánh án tòa án cấp phúc thẩm thành lập hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa. Điều 286. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. 1. Trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây. A. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. B. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. C. Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, thì chánh án tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá một tháng. 2. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng. 3. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của tòa án có hiệu lực pháp luật. 4. Thời hạn quy định tại điều này không áp dụng đối với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài. Điều 287. Cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. 1. Đương sự được quyền bổ sung tài liệu, chứng cứ sau đây trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. A. Tài liệu, chứng cứ mà tòa án cấp sơ thẩm đã yêu cầu giao nộp, nhưng đương sự không cung cấp, giao nộp được vì có lý do chính đáng. B. Tài liệu, chứng cứ mà tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu đương sự giao nộp, hoặc đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm. 2. Thủ tục giao nộp tài liệu, chứng cứ được thực hiện theo quy định tại Điều 96 của bộ luật này. Điều 288. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. 1. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án, thì hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm và việc tiếp tục xét xử phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại các Điều 214, 215 và 216 của bộ luật này. 2. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực, thi hành ngay và được gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện Kiểm sát cung cấp. Điều 289. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. 1. Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc một phần vụ án trong các trường hợp sau đây. A. Các trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 Điều 217 của bộ luật này. B. Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện Kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị. C. Người kháng cáo rút một phần kháng cáo hoặc Viện Kiểm sát rút một phần kháng nghị. D. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện Kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thì thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, Viện Kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trong các trường hợp này, bản án quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 3. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo hoặc Viện Kiểm sát rút một phần kháng nghị, thì hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định về việc người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện Kiểm sát rút một phần kháng nghị và quyết định đình chỉ xét xử phần kháng cáo kháng nghị đó trong bản án phúc thẩm. 4. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành ngay và phải được gửi ngay cho đương sự, cơ quan tổ chức, cá nhân khởi kiện, viện kiểm sát cung cấp. Điều 290. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải có các nội dung chính sau đây. A. Các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và Y khoảng 1 điều 220 của bộ luật này. B. Họ, tên thẩm phán, thư ký tòa án. Họ, tên thẩm phán dự khuyết, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. C. Họ, tên, tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo. D. Viện kiểm sát kháng nghị, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. D. Họ, tên kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Họ, tên kiểm sát viên dự khuyết, mở ngoặc đơn nếu có, đóng ngoặc đơn. 2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho đương sự, viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Điều 291. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại chương 8 của bộ luật này. Điều 292. Chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nghiên cứu. 1. Tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử cho viện kiểm sát cung cấp nghiên cứu. 2. Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của viện kiểm sát cung cấp là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Hết thời hạn đó, viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án.